Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đấy mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: "Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Đọc sách Phúc Âm, tôi thấy niềm tin của các môn đệ và của các tông đồ ngày càng vững mạnh, càng ngày càng bén rễ sâu hơn vào Chúa Kitô. Thật vậy, từ những con người hèn nhát, yếu đuối, ham sống sợ chết, họ đã trở thành những người can đảm, mạnh mẽ và dám hy sinh cả mạng sống cho niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Bạn có biết tại sao họ lại được thay đổi như vậy không? Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi thấy một trong những lý do khiến họ thay đổi được như vậy là vì Chúa Giêsu đã soi lòng mở trí cho các ông hiểu kinh thánh. Chính nhờ vào việc hiểu biết kinh thánh, cho nên các ông đã nhận ra Chúa Giêsu đã được các ngôn sứ Hosea, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel và được các sách thánh vịnh tiên báo Ngài chính là Đấng Messiah, là vị cứu tinh của nhân loại, là con một Thiên Chúa, đã nhập thể làm người, đã chịu nạn, chịu chết và đã phục sinh. Bạn thân mến, Kinh Thánh đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của Kitô hữu. Vì thế cho nên Công đồng Vaticano thứ hai trong Hiến chí tín lý về mặc khải của Thiên Chúa số 21 đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống đức tin của các tín hữu và của giáo hội. Những điểm quan trọng đó là: thứ nhất, giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính thân thể Chúa. Giáo hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc lời Chúa cũng như từ bàn tiệc mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu. Thứ hai là Thánh Kinh nuôi dưỡng đạo thánh Chúa Kitô và hướng dẫn mọi lời giảng dạy trong giáo hội. Thứ ba, lời Chúa có một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường giáo hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái giáo hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái giáo hội. Bạn thấy không? Lời Chúa quan trọng vô cùng. Không đọc, không học hỏi, không suy niệm và không đem ra áp dụng cho đời sống hàng ngày thì cây đức tin của chúng mình sẽ bị khô héo và sẽ không thể sinh hoa kết quả được. Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn nhận ra rằng Kinh Thánh đóng một vai trò vô cùng là quan trọng, và Kinh Thánh vô cùng cần thiết cho đời sống đạo của bạn, của tôi và của tất cả mọi thành phần trong giáo hội, thì bạn và tôi hãy cố gắng làm mọi cách để mỗi ngày chúng mình thân thiết hơn và gần gũi hơn với việc đọc, học hỏi và suy niệm lời Chúa. Để trở nên thân thiết hơn và gần gũi hơn với việc đọc, học hỏi Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa, tôi xin mạn phép gửi đến bạn một vài lời đề nghị. Thứ nhất là bạn hãy dành ra 5 phút mỗi ngày, bất cứ giờ nào và ở đâu cũng được, để đọc Kinh Thánh. Bạn hãy bắt đầu đọc từ cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh, tức là cuốn sách Khởi Nguyên. Điều thứ hai là trước khi đi ngủ, bạn hãy toàn thể gia đình ngồi trước bàn thờ hay quây quần trong phòng khách cũng được. Ở đó cử ra một người đọc một đoạn phúc âm cho cả gia đình nghe, hay nhất là bài phúc âm của ngày lễ hôm sau. Nếu đến tham dự thánh lễ thì bạn biết trước lời Chúa muốn nói gì với bạn. Nếu không đi lễ được thì bạn hãy suy nghĩ về lời Chúa trong khi bạn lái xe, hay khi đứng chờ xe bus, hoặc khi làm việc. Lợi lắm. Điều thứ ba là khi đọc Kinh Thánh, nếu có điều gì không hiểu hoặc có chi khúc mắc, bạn hãy viết xuống. Sau đó bạn đến gặp trực tiếp, hay là gọi phone, email hỏi các linh mục, các tu sĩ, hoặc có thể đọc những câu giải đáp về Kinh Thánh ở các trang web, ví dụ như là catholic.com, vietcatholic.net, nhachúa.org, hay là dòng Chúa cứu thế, rồi dânchúausa.net, rồi kinhthánhvn.org, vân vân và vân vân. Nhiều lắm. Và cuối cùng tôi xin bạn nhớ thật kỹ, kho tàng của Kinh Thánh thì vô cùng vô tận, mênh mông, sâu thẳm và hết sức nhiệm màu. Thiên Chúa chỉ mặc khải cho những người bé mọn, nghĩa là chỉ có ai có tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ thì mới được Chúa mặc khải cho những điều bí nhiệm ở trong cuốn Kinh Thánh mà thôi. Và lại bạn cũng thừa biết, ngôn ngữ và trí khôn ngoan của con người ta thì giới hạn và nông cạn. Không có ai có khả năng giải thích hết mọi bí nhiệm trong kho tàng Kinh Thánh đâu. Vì vậy cho nên khi bạn nêu những câu hỏi hay thắc mắc về Kinh Thánh, xin hãy có thái độ thật khiêm tốn. Thực sự muốn học hỏi, muốn tìm hiểu ý nghĩa của lời Chúa, chứ đừng bao giờ hỏi với thái độ thách đố hay vì muốn thử tài các linh mục và các tu sĩ. Làm như vậy tôi e rằng không ổn đâu. Ước mong càng ngày bạn và tôi càng yêu mến việc đọc, học hỏi Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Để nhờ vậy đức tin của chúng mình sẽ được lời Chúa nuôi dưỡng, củng cố và ban thêm sức mạnh thiêng liêng. Để bạn và tôi có đủ sức vượt qua tất cả những đau khổ thử thách và chiến thắng được những cám dỗ mà Satan bủa răng trên con đường lưỡng thứ trần gian này. Cầu chúc bạn một tuần lễ mới bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa.